sát sanh trộm cướp. Đó, nếu mà tánh giới thì tại sao thế giới họ uống rượu quá trời như vậy mà không tội? Giới đó là hạng trợ duyên để giúp cho chúng ta trở thành trong giới, cho nên Đức Phật cấm. Thì khi Đức Phật nói bốn giới xong rồi, Đức Phật nói cái giới đó để ngăn ngừa và chừng bốn cái sau. Nếu mình giữ bốn cái đó rồi mà mình không giữ cái sau á, thì bốn cái trước sẽ mất. Nếu mình uống rượu á, thì mình sẽ phá tất cả các giới khác. Cho nên Đức Phật nói rượu á, tuy rằng nó không nặng nhưng mà nó rất là nguy hiểm hơn cả. Mình sát sanh là mình chỉ có sát sanh thôi, mình phạm một giới thôi, hoặc là mình tài dục, mình chỉ có tài dục thôi. Nhưng mà khi mình uống rượu đó là mình phá tất cả các cái giới thể hết, giới tướng hết, mình phá tan hết. Có những người đó uống say sưa đó, vợ thì nói con, mà con thì nói mẹ. Cho nên khi mà phạm một cái giới rượu đó là tới phạm tới 36 cái lỗi đó. Cho nên khi Đức Phật thuyết giới cho mình đó, và các thầy thuyết giới cho mình, và thuyết cái giới đó mà mình chấp nhận cái giới thứ năm, thì cái giới đó trở thành gọi là tánh giới. Mà không chấp nhận đó, nên mình không chấp nhận thì cái này không phải tánh giới. Vì vậy cái giới ngũ giới này nó có một cái từ gọi rằng là nghi luận giới. Nghi luận giới là giữa thầy và trò khi truyền giới. Đừng áp bức, đừng đưa cho đệ tử mình cả năm giới, cả đó không đủ mình luôn. Khi mình bây giờ hỏi quý vị, mình trước khi mình thọ năm giới mình phải gọi là tam quy trước. Tam quy là bản thể của giới, đọc ba lần lên. Đệ tử quy Phật, không quy thiên thần quỷ vật. Đệ tử quy Pháp, không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử quy Tăng, không quy bè đảng xấu ác. Đọc lên ba lần như vậy thì lúc đó chúng ta được đắc cái gì? Đắc bản thể của giới. Nhưng mà nếu chúng ta quy tam quy mà không có giới thì cái này được gọi rằng là chỉ có quy thôi mà chưa có tình giới, chỉ gọi là quy thôi. Nhưng mà nếu khi mình quy đắc tam quy rồi mà không có giới đó thì quy này cũng thể sẽ bất tình. Cho nên muốn có tình thì có giới, cho nên gọi là quy tình giới. Khi quy rồi có giới nữa, cho nên làm cho quy nó trở lên thanh tịnh, cho nên gọi là quy tình giới. Nhưng mà giới ở đây chính là không được sát sanh, chỉ cần một giới thôi. Trong giới có nói khi mình quy xong mình giữ được hai giới thì gọi là phần giới. Giữ được hai giới là được phần giới, mà giữ ba giới gọi rằng là bản giới. Giữ được nửa phần giới, mà mình giữ được năm giới gọi là viên mãn giới. Chứ không bắt buộc các đệ tử phải giữ cả năm giới. Cho nên giới này khi các thầy truyền đừng có bắt người ta giữ năm giới, không có, luật này không có. Bởi vì Đức Phật ngài thiết giới đó là Đức Phật tính cái căn cơ của chúng sinh, của quý thầy và quý Phật tử. Đa phần các Phật tử sợ giới lắm. Cho nên 10 giới của các thầy á là mỗi giới thành một giới, còn không được nằm giường cao tốt đẹp, không đi mùa hát và xem nghe, hai cái được cộng thành một giới. Còn giới các thầy á thì mỗi cái chia ra một giới. Vì vậy mà các thầy nhiều giới không có gì trở ngại. Nhưng mà quý vị đó, giới nhiều sao? Sợ lắm, rất là sợ. Cho nên Đức Phật chỉ nói cho quý vị tam quy và một giới là đủ rồi, không cần phải năm giới. Mà khi một giới, cho nên trong Đức Phật nói khi mình có giới thì trong có thì có sẽ có định và có tuệ. Rồi khi mình có định thì sẽ có giới và sẽ có tuệ. Khi mình có tuệ thì mình sẽ có giới và có định. Thì như vậy giới ở đây chính là ngăn chặn tất cả những cái ô nhiễm, cái phiền trược, cái nước độc, cái những cái ngoại cảnh bên ngoài nó tác động qua tâm của mình. Thì cái giới quý vị lần sau đó, khi học đó, quý vị cúp điện thoại đi, bởi vì một tiếng rưỡi không có nhiều đâu. Thực tập cho nó quen, xả bỏ cuộc đời. Giống như tôi nói quý vị thọ bà con trai giới là dứt duyên, tôi xuất gia một ngày một đêm, ngăn hết, ngăn chặn hết tất cả những cái phiền não, bỏ hết cuộc đời, bỏ vô ngoài đó thì mới gọi là xuất gia. Còn mà vừa nghe pháp, vừa tụng kinh mà có điện thoại thì quý vị chưa dứt được duyên được. Tôi thực tập cái này mấy lần, giống như bên Việt Nam đó, hồi tháng 3 điền qua bảo là bao tôi mất rồi, thì tôi đã mất rồi thì mất. Tôi vừa tụng kinh bình thường vậy thôi, tôi cũng không lấy quái, tụng kinh xong ra phải mất rồi phải sao, thôi bây giờ chuẩn bị lo tang lễ cho ông. Tập bình bình thường trong cuộc sống, nhất là khi mình tu học, nhất là khi thọ giới. Nếu cả 100 người như vậy mà 100 điện thoại chắc là điên luôn đó. Thì cái giới quý tám giới là gọi là nghi luận giới. Khi mình có tám quy thì mình có được một giới, cho nên gọi là quy trình giới. Có giới cho nên có trong sạch, chỉ cần một giới thôi. Thì trong cái giới, trong cái năm giới đó, nó có tứ chi, chứ không phải thất chi đâu. Thất chi là bát quan trai, thập thiện, Bồ Tát giới, tỳ kheo mới là thất chi. Nếu quý vị không thọ Bồ Tát giới thì quý vị bảy chi thôi. Nhưng mà có Bồ Tát nữa cho nên phải 10 chi, rất là khó giữ. Bây giờ 4 chi là 4 chi, thân tam và khẩu tứ chỉ có một cái thôi. Cái này căn bản này, khẩu tứ chỉ có một cái thôi. Không được nói dối, không được có này, không được có chân đó thôi. Là một cái, không được nói dối. Còn thân tam là sát đạo dâm và khẩu tứ là chỉ có một cái thì gọi 4 chi. Đây là cho người năm giới. Nhưng mà quý thầy đưa cho quý vị thêm 3 cái sau nữa thành 4 cái. Khẩu tứ nhưng mà các thầy đưa 4 cái. Về thân tam trở thành 7. Nhưng mà không phải. Khẩu tứ là chỉ có không được có nữa, không là có, không được nói dối thôi. Chứ giới của năm giới không có thêm 3 cái kia. 3 cái kia là 3 cái gì? Không được nói lời hai chiều, không được nói lời thô ác, không nói lời ý ngữ vân vân, mấy cái đó không cần. Mấy cái đó ngụ giới không cần. Nếu mà bắt ngụ giới mà giữ cái đó mà suốt đời thì chắc chắn ngụ giới giữ không nổi. À, thấy chưa? Cái tế nhị và cái từ bi của Đức Phật ngay cái chỗ đó đó. Riêng các thầy và quý vị thọ bát quan trai giới phải giữ cho đủ cái đó. Phải giữ cho cái khẩu 4 cái. 4 cái đó rất là khó giữ. Bởi vì cả một cuộc đời mà bắt người ta giữ 4 cái không được nói dối, không được nói lời thiếu dệt. Thế là không đoạn được hai lưỡi là đến bên này thọc bên kia, đến bên kia thọc bên nọ. Bồ Tát bằng con làm trường đó chứ đừng còn nói là ngũ giới. Vì vậy mà Đức Phật không có chế cho chúng ta trong năm giới 4 cái đó mà chỉ còn một cái thôi. Bởi vì đời dài quá, 20 năm, 30 năm, 80 năm lần làm sao quý vị giữ nổi. Mà giữ nội phàm cho Đức Phật này, sợ đệ tử phàm, cho Đức Phật không cho quý vị cái 4 cái này, khẩu tử này. Cho nên ngũ giới chỉ còn mấy chi? Tứ chi là bao? Cái gì? Thêm cái nữa. Đó. Đó là 4. Bây giờ thêm 3 cái nữa là của ai? Đó, thêm 3 cái nữa là của bà quan trai giới, của thập thiện, của Sa-di, của Sa-di-ni, Tỳ-kheo-ni. Thì cái gọi là 7 chi. Sát đào dâm là 3 và khẩu có 4, như vậy gọi là 7 chi của thanh văn giới. Thì trong thanh văn giới chỉ có 7 cái này thôi, các tỳ kheo cũng có 7 cái này thôi. Đây là giới trong tứ phần luật, ngũ phần luật, thập tùng luật, ma tăng kỳ luật, tất cả những giới của các thầy cũng trong 7 chi này mà thôi. Cho nên giới này được gọi là sắc giới. Giới này được gọi là biểu giới. Biểu là biểu hiện qua bằng thân, biểu hiện qua bằng ngữ. Khi mình biểu hiện, mình hành động, mình mới phạm. Còn mình không biểu hiện, không hành động thì không phạm. Tuy rằng nó không biểu hiện mà nó cứ nghĩ bên trong, thì cái giới này không phải là của sắc giới, mà cái giới này của tâm giới, là thuộc của Bồ Tát. Như vậy chúng ta đã nắm vững cái căn bản của năm giới. Bây giờ bước lên một bước nữa. Thì giới của bố, giới của ngũ giới được gọi rằng là cân sự giới. Cân sự giới là cái giới này luôn luôn hộ trì tam bảo. Cân sự, cân sự nam, cân sự nữ, ưu bà tắc, ưu bà di. Thì đó là cái từ ưu bà tắc, ưu bà di. Cân sự là cái từ của ngài Cô Ma La Thập. Còn cái từ của ngài Huyền Trang gọi là ô ba sách ca và ô ba tư ca. Cái từ như vậy thì cái từ này cũng được gọi là cũng là cân sự thôi, nhưng mà cái, mỗi ngày dịch mỗi mỗi cái từ khác nhau. Cũng giống như tỳ kheo ni, sa di và sa di, thì đó là cái từ của ngài Cư Ma La Thập. Còn cái từ của ngài Huyền Trang thì dịch là bí sô và bí sô ni. Mà tôi thấy cái từ bí sô nó rất là hay, mà có các thầy ở ở Á Châu này làm được. Bí sô là một cái cỏ thôi, một cái cỏ mà nó rất là thơm, mà khi một cái cỏ nó mọc lên á thì có năm điều lợi ích. Còn cái chữ tỳ kheo phải bố má phả khất sĩ, thì bố má phả khất sĩ này chỉ có ở Ấn Độ mới các thầy mới làm được. Còn ở Á Châu này mà mấy thầy nói tỳ kheo thì chắc chắn khó lắm. Bởi vì tỳ kheo là cái gì? Tỳ kheo là suốt đời bái một bát, đi khất thực, ngủ dưới cây một đêm. Nhưng mà bây giờ mình tiền trong nhà băng cả triệu đi xây chùa thật lớn thì không đúng. Cho nên dùng cái chữ bí sô nó rất là hay. Bí sô là một cái loại cỏ mà đi ngược gió mà rất là đẹp. Thì cái nghiệp của bí sô phải tỳ kheo như vậy. Cho nên ngài Huyền Trang phải dùng cái từ bí sô. Hồi nãy tôi nói giới thì bảy gọi là thức chủng giới, thì từ ngũ giới cho đến tỳ kheo giới thì